là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Hôm nay ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc các bà, các mẹ, các chị, các em luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, xinh tươi và tràn đầy năng lượng, mãi là ngọn lửa sưởi ấm và giữ gìn hạnh phúc trong gia đình. Trong chương trình thời sự sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh 5 năm hành trình kiến tạo thương hiệu của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận xã Động Quan, huyện Lục Yên huy động nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, sáng ngày 16 tháng 10, hội nghị lần thứ 26 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị địa phương cần phát huy tính chủ động sáng tạo, khẩn trương rà soát, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, nhất là những nhiệm vụ khó, những chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ đề ra các giải pháp khả thi hiệu quả. Đồng thời quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tăng tốc bứt phá để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024 cũng như của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó cần khẩn trương quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là đẩy mạnh bố trí đất tái định cư cho các hộ di rời do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 2024, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh, sớm ổn định đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị trong khối cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch của tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng các cấp và đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20 được phân công. Kiểm điểm đánh giá tổng kết năm, trong đó có các cơ quan được giao là cơ quan thường trực các ban chỉ đạo cần chủ động tích cực tham mưu sơ kết tổng kết các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, thiết thực và đúng tiến độ. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 2024, tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các cán bộ lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phát biểu tại chương trình gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những thành tích xuất sắc mà phụ nữ Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn tỉnh. Đồng thời mong muốn chị em phụ nữ Yên Bái, nhất là các chị em đang giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, không ngừng phát huy bản lĩnh trí tuệ, nghị lực và ý chí quyết tâm, chủ động sáng tạo, năng động hơn nữa, nêu gương sáng trong cuộc sống và công tác, ra sức đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương đất nước, thực sự là hình mẫu người phụ nữ của thời đại mới, giỏi việc nước đảm việc nhà, lan tỏa và truyền động lực để các chị em phụ nữ khác cùng học tập. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và nỗ lực cao nhất có thể để các hoạt động phong trào nhiệm vụ của hội có nhiều kết quả tích cực hơn nữa, tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, hoạt động nổi bật của hội để thúc đẩy hơn nữa các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2024, nhất là trong thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Tuần qua, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc dành cho tỉnh Yên Bái. Đặc biệt trong thời điểm bão lũ, Hiệp hội đã có những kết nối hỗ trợ tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm trao trực tiếp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc sẽ tiếp tục kết nối giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hàn Quốc tới hợp tác đầu tư tại tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực đào tạo nghề, hợp tác lao động thời vụ, xúc tiến, tăng cường hợp tác về thương mại, trong đó hỗ trợ để một số sản phẩm có thế mạnh của tỉnh có thể xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Tuần qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái. Theo đó, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, thời hạn là 5 năm kể từ ngày 16 tháng 10, 2024. Phát biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn đồng chí Tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sẽ phát huy kinh nghiệm công tác của mình, chủ động sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng ngành kiểm sát Yên Bái ngày càng vững mạnh.
Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, nhằm đa dạng hóa kênh tín dụng phục vụ khách hàng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay cho các thành phần kinh tế, thời gian qua dù gặp không ít khó khăn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã nỗ lực vươn lên tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực về chính sách tín dụng trong sự nghiệp tam nông cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả đạt được của chi nhánh qua ghi nhận sau.
5 năm hình thành và phát triển của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái được kiến tạo từ sự đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết và năng lực sáng tạo của tập thể cán bộ, nhân viên. Nửa thập kỷ, chặng đường chưa dài, nhưng các thế hệ trong ngôi nhà chung Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã chung sức tận tâm cống hiến đóng góp cho sự phát triển của quê hương Yên Bái và hệ thống Agribank tạo nên một thương hiệu hàng đầu vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn, cùng với yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước cũng như thực hiện phương án tái cơ cấu Agribank và tổ chức sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Agribank trong thời kỳ mới. Ngày 20 tháng 10 năm 2019, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái chính thức được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ chi nhánh loại 2, hạng 3 thành chi nhánh loại 1, hạng 1. 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng Agribank Bắc Yên Bái khẳng định là tổ chức tín dụng lớn trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh nhà. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết.
Thì có thể nói là chi nhánh Bắc Yên Bái chúng tôi ra đời vào trong cái thời điểm ngay sau đó thì chính là đại dịch Covid và vừa rồi là ảnh hưởng của cơn bão số 3. Chi nhánh chúng tôi trong những năm vừa qua thì cũng liên tục với sự đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực của tập thể, cán bộ, người lao động cũng như sự chỉ đạo trực tiếp của tỉnh, của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, của Agribank Việt Nam thì chúng tôi luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam giao. Thì từ một chi nhánh ngân hàng cấp huyện trở thành chi nhánh loại 1 thì đến nay trên cái địa bàn tỉnh Yên Bái chúng tôi là đơn vị là tổ chức tín dụng có thể là lớn thứ 3 trong các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Từ thị phần nguồn vốn thì chúng tôi chiếm khoảng 17,5% và dư nợ chiếm khoảng trên 19%. Đây là thể hiện sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ người lao động chi nhánh Bắc Yên Bái trong giai đoạn vừa qua.
Vượt lên những khó khăn thách thức khi mới đi vào hoạt động, song với tinh thần chủ động sáng tạo, tập thể cán bộ người lao động Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái bám sát vào sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước và Agribank Việt Nam, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đáp ứng nhu cầu vay vốn một cách kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, khẳng định vai trò kênh dẫn vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước. Anh Phạm Thành Trung, tổ 13, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Khi được Ngân hàng Bắc Yên Bái, Agribank Yên Bái cũng là Bắc Yên Bái là hỗ trợ cho giúp đỡ cho chúng tôi cái nguồn vốn. Thế thì đến khi mà đến giờ này thì thật sự nói là chúng tôi cũng với như vợ chồng tôi là thấy là rất là vui mà khi mà được một cái thành quả, nó là một cái nhà cái cửa nó khang trang. Thứ hai nữa là điều kiện phát triển cho cái kinh tế cho gia đình, thu nhập cho gia đình thì nói chung là thấy ngày một nó đi lên.
Là ngân hàng thương mại duy nhất nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đến nay Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đang quản lý hoạt động tín dụng trên địa bàn các huyện Văn Yên, Lục Yên và Yên Bình. hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngân hàng. Nửa thập kỷ qua, Agribank Bắc Yên Bái luôn chủ động sáng tạo, thực hiện các chính sách tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn cho khách hàng. Từ đó tăng sức cạnh tranh, vị thế và quy mô hoạt động của chi nhánh. Nhờ đó đã có trên 72.000 khách hàng có tiền gửi và trên 21.000 khách hàng có quan hệ tín dụng. Chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát nên tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,51% tổng dư nợ, thấp hơn bình quân chung của toàn hệ thống Agribank. Chị Hoàng Thị Hồng Nhung, Phó trưởng phòng kế toán ngân quỹ Agribank Bắc Yên Bái chia sẻ.
Qua 5 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng để mang thương hiệu Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái tới toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với lòng nhiệt huyết, sức trẻ và sự cố gắng của nỗ lực của toàn thể cán bộ Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái, chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và đem lại những cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Với cái tâm huyết là chúng tôi trên đi kinh doanh là mang phồn thịnh tới khách hàng, thì chúng tôi luôn mong muốn rằng có thể góp phần cho sự phát triển kinh tế của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái và sự phát triển kinh tế của tỉnh Yên Bái.
Với mục tiêu coi khách hàng là trung tâm, hoạt động giao dịch của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái ngày càng có nhiều đổi mới, nhanh chóng, chính xác, an toàn và hiệu quả. Đồng thời triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ bán lẻ, góp phần tạo ra bước tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Cùng với đó, chi nhánh còn triển khai đa dạng nhóm sản phẩm huy động vốn, dịch vụ Internet Banking, Smart Banking, các dịch vụ thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại. Với những kết quả đó, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái luôn được đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Agribank Việt Nam giao. Không chỉ là kênh tín dụng giúp nhiều hộ nông dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. 5 năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái còn hỗ trợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 như miễn, giảm lãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hạ lãi suất, từ đó giúp khách hàng giảm được gánh nặng tiền vay, tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế. Đặc biệt trong cơn bão số 3 vừa qua, mặc dù chi nhánh cũng nhiều thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, thiết bị máy móc, nhiều gia đình cán bộ ngân hàng bị ảnh hưởng, song phát huy trách nhiệm của cộng đồng xã hội, chi nhánh đã tích cực thăm hỏi, hỗ trợ, kêu gọi, kết nối các đơn vị trong hệ thống chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ Yên Bái nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống. Cùng với đó, Agribank Bắc Yên Bái đã kịp thời triển khai chương trình chính sách điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn, giữ nguyên các nhóm nợ và không chuyển nợ xấu, nhằm đồng hành cùng người dân vùng lũ kiến tạo cuộc sống. Ông Lương Xuân Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Bão đã đến quá nhanh, nước nó dâng lên thì cũng bị ảnh hưởng đến công ty của chúng tôi, là ngập lụt, hỏng hết, thiệt hại tài sản cũng như là mọi vấn đề hàng hóa khác thì cũng được bên ngân hàng Agribank là cũng gọi điện và đến tận nơi kiểm tra, giúp đỡ chúng tôi về nguồn vay vốn và đã giảm lãi suất, hỗ trợ cho doanh nghiệp chúng tôi để ổn định sản xuất kinh doanh, tiếp tục lâu dài.
Hơn 30 năm kinh doanh các mặt hàng sắt thép, điện máy công nghiệp tổng hợp, cơn bão số 3 đã khiến cửa hàng sắt Thiệp Bình ở tổ 1 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái bị thiệt hại nặng nề. Sau hơn 4 ngày chìm trong biển nước, toàn bộ hàng hóa trị giá 150 tỷ đồng bị hư hỏng. Trong đó, số hàng có giá trị khoảng 50 tỷ đồng không có khả năng khắc phục. Là khách hàng truyền thống của ngân hàng nhằm chia sẻ thiệt hại với cửa hàng. Sau khi nước rút, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã cử cán bộ đến thăm hỏi động viên, đồng thời làm các thủ tục hỗ trợ giảm lãi suất theo quy định từ mùng 1 tháng 10 đến hết năm 2024 để giúp cửa hàng nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh doanh. Về những hỗ trợ của ngân hàng, ông Vũ Văn Thiệp, chủ cửa hàng Thiệp Bình cho biết.
Qua cái vụ cơn lũ lịch sử ba này thì rất là nặng nề đối với cửa hàng chúng tôi. Thứ nhất là từ mặt nền lên đến là sâu 22, từ đường lên sâu là 38. Nên là tất cả hàng ở trong đây là ngập không còn gì. Và trong quá trình khi nước lũ trong thì cũng được nhà được là bên phòng ngân hàng ở giáp nhà đây thăm hỏi động viên kịp thời sau khi nước lũ đã rút. Đấy, và sau khi đó cũng thường xuyên là 2-3 ngày xuống lần chăm sóc cửa hàng vì cái mức độ thiệt hại lớn quá, không ai tưởng tượng được. Đấy, nhưng hôm nay thì cũng phải theo đuổi để cái này duy trì được cái cuộc sống, một là cho công nhân anh em làm việc, hai nữa là gia đình bỏ vốn ra giờ và là bỏ thì không thể bỏ được, bắt buộc vẫn là duy trì bình thường. Cũng mong ngân hàng trợ giúp cho cái mực lãi suất trong cái khu thiệt hại trong cơn bão số 3 này thì nó lớn quá, thì cả cuộc đời không làm nổi số tiền đấy được. Nên là quá trình đó thì ngân hàng, một là cái giãn được cái lợ, hai là giảm lãi suất để tập trung là cửa hàng đi vào hoạt động cho nó tiếp tục được lâu dài.
Hoạt động trong điều kiện nền kinh tế đối mặt với những thách thức khó lường, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhưng với những giải pháp cụ thể sau 5 năm hoạt động, hiện nay chi nhánh Agribank Bắc Yên Bái có mạng lưới rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, tạo điều kiện và tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho người dân vùng sâu vùng xa một cách nhanh chóng. Nhờ đó, tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông thôn của chi nhánh luôn duy trì khoảng 65%, tổng dư nợ toàn chi nhánh hơn 9.300 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với ngày đầu thành lập. Nguồn vốn huy động đạt gần 6.000 tỷ đồng, gấp 1,96 lần so với thời điểm chia tách. Các chỉ tiêu khác gấp 2 lần so với ngày đầu đi vào hoạt động. Riêng trong 9 tháng năm 2024, chi nhánh đã tạo điều kiện cho gần 3.000 khách hàng vay lãi suất ưu đãi với số tiền giải ngân trên 4.900 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay với dư nợ hiện hữu cho khách hàng trên 21 tỷ đồng, hỗ trợ khách hàng với số tiền vay khoảng 2 tỷ đồng, dư nợ 600 tỷ đồng. Về những giải pháp để tiếp tục xây dựng thương hiệu của đơn vị, ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Agribank, chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết thêm.
Để tiếp tục có thể phấn đấu trong top đầu trong tổ chức các tổ chức tín dụng trên địa bàn, thì chi nhánh Bắc Yên Bái chúng tôi đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cũng như giải pháp trong thời gian tới để thực hiện được cái mục tiêu cấp trên giao cũng như là cái mục tiêu của chính đề ra. Thì đối với chi nhánh Bắc Yên Bái chúng tôi tiếp tục về đối với nguồn vốn thì căn cứ vào cái mạng lưới cũng như là cái địa bàn hoạt động thì chúng tôi tiếp tục giữ vững và phát triển về nguồn vốn để đảm bảo cái cung ứng vốn cho thị trường trên địa bàn. Và thứ hai về dư nợ thì tiếp tục là phát triển trên khu vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt nông dân là những cái địa bàn mà hoạt động chủ yếu của chi nhánh, nhưng cũng và chúng tôi cũng chú trọng đến việc phát triển cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn, đặc biệt kể cả khu vực ở đô thị, khu vực thành phố và các thị trấn, huyện lỵ, để từ đấy có thể phát triển để đáp ứng mọi nhu cầu, kể cả cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay đời sống tiêu dùng, cho vay nông nghiệp nông thôn, trang bị cái hệ thống máy móc thiết bị, kể cả máy CDM, ATM hoặc là các ứng dụng về sinh trắc học để làm sao cho áp dụng cái ngân hàng điện tử hoặc thanh toán không dùng tiền mặt. Tôi phải căn cứ vào cái chỉ tiêu kinh tế phát triển của từng vùng của toàn tỉnh và xây dựng cái hồ sơ kinh tế để từ đấy có những chiến lược về khách hàng cũng như thị trường để góp phần việc hoàn thành cái kế hoạch bám sát vào định hướng của tỉnh cũng như của Agribank Việt Nam.
Tiên phong trong phục vụ phát triển kinh tế, 5 năm qua, Agribank Bắc Yên Bái còn đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa với số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Tiêu biểu như tặng quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết hàng năm, thực hiện chương trình trồng cây Agribank vì tương lai xanh, thêm cây, thêm sự sống, tài trợ xây nhà thể thao đa năng, hỗ trợ cho các trường học, xây nhà tình nghĩa, nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chia sẻ thiệt hại trong cơn bão số 3 với người dân vùng lũ, chi nhánh đã ủng hộ gần 1 tỷ đồng để giúp người dân tái thiết cuộc sống. Với những cố gắng trong hoạt động kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã được Tổng Giám đốc Agribank, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, các bộ ban ngành trung ương và địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đánh giá về những đóng góp của Agribank Bắc Yên Bái trong hoạt động tiền tệ, ông Nguyễn Quang Đạt, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái nói.
Sự ra đời và hoạt động của Agribank Bắc Yên Bái là cụ thể hóa việc sắp xếp lại mạng lưới các chi nhánh ngân hàng trực thuộc trụ sở chính Agribank phù hợp với lộ trình thực hiện đề án tái cơ cấu Agribank đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt. Đồng thời, đối với tỉnh, việc sắp xếp này cũng chính là việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 19 của ngành ngân hàng, góp phần đa dạng hóa các loại hình tổ chức tín dụng, thực hiện tốt việc huy động vốn và cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế và các chương trình dự án trọng điểm của tỉnh. Hoạt động trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi nhận thấy Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái luôn vượt khó vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Về các chỉ tiêu cơ bản như nguồn vốn huy động, dư nợ, tỷ lệ nợ xấu, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, v.v. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong những năm qua, Agribank Bắc Yên Bái còn đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội, từ thiện và sự nghiệp giáo dục, xây dựng nhà tình nghĩa, đường giao thông nông thôn, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng với địa phương giảm mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo đã đề ra. Từ những kết quả đạt được, chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, Agribank Bắc Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vươn lên và tinh thần của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội để hoàn thành mục tiêu an toàn, hiệu quả, góp phần vào sự tăng trưởng tín dụng trên địa bàn, khẳng định vị thế và vai trò trụ đỡ của nền kinh tế để xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Chặng đường 5 năm, Agribank Bắc Yên Bái luôn từng bước khẳng định thương hiệu của mình bằng việc kinh doanh hiệu quả, an toàn, tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Hành trình nỗ lực để kiến tạo thương hiệu trong nửa thập kỷ qua sẽ là hành trang để Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái vượt qua những thách thức khó khăn phía trước, tiếp tục giữ gìn những giá trị cốt lõi tiên phong sáng tạo về sự nghiệp Tam Đông cùng các cấp các ngành, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, ảnh hưởng của cơn bão số 3, xã Động Quan, huyện Lục Yên là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề với 10 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 1 người chết, hơn 200 nhà bị sạt lở và ngập úng. Xác định để nhanh chóng khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, xã Động Quan đã huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục theo phương án, những hộ bị thiệt hại nặng thì làm trước, hộ bị nhẹ làm sau. Nhờ đó, đến nay nhiều hộ gia đình đã ổn định được cuộc sống.
Sau cơn bão số 3, gia đình ông Nguyễn Văn Tăng ở thôn 4 xã Động Quan bị hàng trăm mét khối đất đá sạt lở phía sau nhà. Vụ sạt lở tuy không gây thiệt hại đến nhà ở, cũng như ít ảnh hưởng đến cuộc sống. Tuy nhiên, để khắc phục được khối lượng đất đá hàng trăm mét khối, bởi điều kiện gia đình không thể đưa máy xúc vào thi công, trong khi đó ba nhân khẩu trong gia đình không thể đủ lực để khắc phục. Nắm bắt được khó khăn của gia đình, sau mỗi đợt hỗ trợ khắc phục các hộ bị thiệt hại nặng, trên địa bàn xã Động Quan đã tổ chức ngày cuối tuần cùng dân, huy động gần 50 người là hội viên đoàn thể, cơ quan đỡ đầu xã để giúp đỡ gia đình ông Tăng dọn dẹp đất đá. Ông Tăng cho biết:
rất là cảm ơn các anh, các xã nữa thì cũng để giúp đỡ tôi là khôi phục cái đất này đi thì em cũng rất cảm ơn rồi.
Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở tầng, nhà cửa của người dân trên địa bàn xã Động Quan. Người dân các thôn đều bố trí nhân lực hỗ trợ giúp đỡ cùng nhau khắc phục hậu quả thiên tai. Những gia đình thiệt hại ít đến giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng hơn. Riêng tại thôn 4 có một nhà bị sập và 10 nhà bị sạt lở ta luy. Sau lũ, người dân trong thôn đã đến giúp đỡ nhau nên đến nay các hộ dân đã cơ bản ổn định cuộc sống. Ông Triệu Văn Phối, trưởng thôn 4 cho biết:
ở trong thôn của chúng tôi thì các hộ, các bà con thì cũng đã giúp đỡ nhau rất là tuyệt vời. Những cái hộ chưa bị sao thì lại đi giúp những cái hộ ảnh hưởng. Những cái hộ mà nó ảnh hưởng về gia đình, ảnh hưởng về nhà thì cũng đã khắc phục dần, tương đối rồi. Mong muốn là bà con nhân dân ở trong thôn là chúng tôi là cứ gắn kết với giúp đỡ nhau trong những cái hoàn cảnh như thế này.
Ngoài 10 nhà bị sập hoàn toàn đến nay đã đang được khắc phục thì 169 nhà bị sạt lở đất đá cũng được xã Động Quan triển khai huy động lực lượng tại chỗ khắc phục. Cùng với đó, xã Động Quan tổ chức ngày cuối tuần cùng dân, huy động nhiều lực lượng giúp đỡ nhân dân. Nhờ chủ động huy động lực lượng tại chỗ giúp nhân dân, đến nay toàn xã có 120 hộ dân bị sạt lở đã khắc phục xong nhà ở để đảm bảo cuộc sống. Ông Hoàng Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Động Quan cho biết:
Đảng ủy chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các lực lượng huy động toàn bộ hệ thống chính trị để tham gia cứu trợ nhân dân và giúp đỡ nhân dân. Và cho đến thời điểm hiện nay thì là về cơ bản là đời sống nhân dân đã cơ bản đã ổn định về cuộc sống. Đối với 10 cái hộ bị sập hoàn toàn thì hiện nay đã triển khai được 3 ngôi nhà là đi và xây dựng rồi để ổn định cuộc sống. Và các hộ còn lại là dự kiến là từ nay đến cuối năm là sẽ làm lại nhà cho nhân dân bằng các nguồn của nhà nước cũng như nguồn của các tổ chức cá nhân khác hỗ trợ.
Huy động lực lượng tại chỗ, phát huy tinh thần đoàn kết của người dân trong lúc khó khăn hoạn nạn, xã Động Quan đang nỗ lực hoàn thành công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thành các chỉ tiêu để trở thành xã nông thôn mới.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với nguyên liệu búp chè sạch và quy trình chế biến sản xuất đảm bảo an toàn, sản phẩm ô cốp 3 sao chè xanh của xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã tạo lên thương hiệu trên thị trường, đáp ứng niềm tin của người tiêu dùng. Chỉ còn không lâu nữa, chứng nhận sản phẩm ô cốp chè xanh Hán Đà sẽ hết hạn sử dụng, do đó chủ thể sản xuất đã chuẩn bị các điều kiện để được tiếp tục được chứng nhận sản phẩm ô cốp, từ đó cung cấp ra thị trường những sản phẩm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và lợi ích kinh tế của bà con nông dân, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Chè xanh là một sản phẩm chủ lực của xã Hán Đà, huyện Yên Bình. Từ thế mạnh địa phương, những nỗ lực ban giám đốc và các thành viên hợp tác xã cựu chiến binh Hán Đà, tháng 11 năm 2021, sản phẩm chè xanh Hán Đà được cấp chứng nhận ô cốp 3 sao. Được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh yêu thích bởi chè có hương vị thơm ngon đặc trưng của núi rừng. Nhận thấy lợi ích của chương trình ô cốp mang lại, các chủ thể sản xuất đều được tích cực hoàn thiện mọi điều kiện để tiếp tục được công nhận. Ông Trần Tường, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã cựu chiến binh xã Hán Đà, huyện Yên Bình nói:
Cái chứng nhận sản phẩm ô cốp của chè xanh Hán Đà thì đến tháng 11 này là hết hạn, và hôm nay thì chúng tôi đã bố trí toàn bộ hồ sơ, đã làm hoàn chỉnh hồ sơ để gửi về phòng nông nghiệp để các đồng chí kiểm tra thẩm định lại. Đồng thời nhất hai là cũng đang đề nghị ngoài chỗ chi cục bảo vệ thực vật, chi cục quản lý chất lượng của tỉnh ấy, là làm cái giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, thì mẫu chè chúng tôi đã gửi đi để test.
Theo quy định, sau 3 năm công nhận sản phẩm đạt chuẩn ô cốp, ngành chức năng sẽ đánh giá lại các tiêu chí. Nếu sản phẩm không đảm bảo thì sẽ bị rớt xuống hạng sao thấp hơn hoặc thu hồi giấy chứng nhận đạt sao. Để có đủ điều kiện tiếp tục tăng cường khả năng cạnh tranh, hợp tác xã cựu chiến binh Hán Đà đã và đang duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện quy trình sản xuất chè theo hướng hữu cơ và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Khâu chăm sóc, thu hái, chế biến sản xuất đều tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt. Ông Trần Tường, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã cựu chiến binh xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết thêm:
Đối với bà con nông dân là những cái hộ mà chúng tôi lấy chè về để mà thu mua cái chè của bà con trong hợp tác xã ấy, là chúng tôi có theo dõi, có sổ sách theo dõi, dụng như là quy trình người ta của từng hộ một là nhận chè từ hộ nào và từng ngày người ta chăm sóc và ngày người ta thu hái, để mình có cái số liệu và truy xuất cái nguồn gốc từ đến từng hộ một để xem là cái nguồn gốc của họ để đảm bảo an toàn, tức là có sổ sách ghi chép cái nguồn gốc thu mua chè tươi, thế vào cái sổ sách để ghi chép cái xuất bán chè.
Xã Hán Đà có 192 ha diện tích trồng chè. Để sản phẩm ô cốp phát triển bền vững, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của người dân, chủ thể sản xuất, chính quyền địa phương. Các chủ thể chế biến sản xuất chỉ được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm ô cốp khi được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt kết quả và cấp giấy chứng nhận sản phẩm ô cốp. Khi mẫu mã chất lượng sản phẩm chè xanh Hán Đà được nâng cấp sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính. Ông Tăng Thành Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình nói:
Hiện nay thì chúng tôi cũng biết được rằng cái sản phẩm chè ô cốp thì nó cũng đã đến thời hạn là phải kiểm định lại. Thì là hiện giờ thì về phía Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng như là hợp tác xã cũng như là nhân dân của bà con nhân dân trên địa bàn của xã thì cũng đang cố gắng nỗ lực để làm sao đấy hoàn thiện các cái hồ sơ cũng như là các cái thủ tục để đề nghị cơ quan chức năng về thẩm định để công nhận cái sản phẩm chè này để đảm bảo tiếp tục giữ vững cái sản phẩm ô cốp 3 sao và hướng tới là sản phẩm ô cốp 4 sao. Vì vậy xã thì cũng đang thực hiện là hoàn thiện hồ sơ, nhưng bên cạnh đấy cũng đề xuất là các cơ quan chức năng của huyện, của tỉnh cũng tạo điều kiện hướng dẫn trực tiếp cho hợp tác xã cũng như cho Đảng ủy, chính quyền địa phương và cho người dân để hoàn thiện tất cả các cái hồ sơ liên quan đến công nhận duy trì cái sản phẩm ô cốp này, cũng là một cái sản phẩm chủ lực của địa bàn của xã Hán Đà và cũng là cái hướng để phát triển đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong thời gian tới.
Việc chủ động thực hiện các đáp ứng điều kiện để được cơ quan chức năng đánh giá công nhận lại các sản phẩm ô cốp theo quy định và đối với chè xanh Hán Đà, huyện Yên Bình nói riêng đã tạo điều kiện quan trọng để khẳng định giá trị và thương hiệu của sản phẩm. Qua đó không chỉ hình thành sản phẩm chất lượng cao mà còn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.